nhận xét, phá chấp. Phẩm nhân duyên thứ nhất gồm 16 bài kệ. Chẳng sinh cũng chẳng diệt, chẳng thường cũng chẳng đoạn, chẳng một cũng chẳng khác, chẳng đến cũng chẳng đi. Phật nói pháp nhân duyên ấy nhằm chấm dứt mọi tranh luận. Con cúi đầu lễ Phật, Ngài là bậc đệ nhất trong những người thuyết pháp.
Hỏi: tại sao làm bộ luận này?
Đáp: vì có người nói vạn vật do trời đại từ tài sinh ra, có người nói do trời dĩ nữ sinh ra, có người nói do hòa hợp sinh ra, có người nói do thời gian sinh ra, có người nói do tính chất thế giới sinh ra, có người nói do biến hóa sinh ra, có người nói do tự nhiên sinh ra, có người nói do nguyên tử vi trần sinh ra. Có những sai lầm như vậy cho nên rơi vào những tà kiến như không có nguyên nhân, theo nghĩa hư vô, tà nhân, chấp đoạn, chấp thường và nhiều thuyết về ngã và ngã sở, chứ không hiểu rõ chính pháp. Đức Phật muốn chấm dứt những tà kiến như vậy và làm cho họ hiểu rõ Phật pháp. Cho nên trước hết trong thanh văn, Ngài nói về 12 nhân duyên. Hơn nữa, vì những người đã tu tập hành trì có tâm lượng lớn và có thể lãnh thụ giáo pháp cao sâu, Ngài dùng pháp đại thừa và nói rõ tướng trạng nhân duyên, nghĩa là tất cả các pháp, các sự vật chẳng phải sinh, chẳng phải diệt, chẳng phải một, chẳng phải khác, vân vân, rốt ráo không, chẳng có gì thật cả. Như trong kinh Kim Cương Bát Giả Ba La Mật đã nói, Đức Phật bảo ông tu Bồ Đề. Khi Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng, nhận xét 12 nhân duyên như hư không, không thể cùng tận. Sau khi Đức Phật diệt độ, sau 500 năm trong thời tường pháp, căn cơ người ta trở thành đần độn, chấp sâu các pháp, muốn tìm định tướng của 12 nhân duyên, năm ấm, 12 nhập và 18 giới, chứ họ không hiểu ý Phật và chỉ chấp văn tự. Khi nghe trong pháp đại thừa nói rốt ráo không, mà họ không hiểu gì lý do gì cho nên không, liền sinh ra ý kiến hoài nghi. Nếu đều rốt ráo không thì tại sao lại còn phân biệt có tội, phúc, báo ứng, vân vân? Như vậy chẳng còn đâu là chân lý thế gian, thế đế và chân lý đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa đế. Rồi họ chấp tướng không mà khởi sinh tham chấp, và trong sự rốt ráo không ấy họ gây ra nhiều thứ lỗi lầm. Do vậy, vì những người đó, Bồ Tát Long Thọ làm ra bộ trung luận này. Tám phủ định: chẳng sinh cũng chẳng diệt, chẳng thường cũng chẳng đoạn, chẳng một cũng chẳng khác, chẳng đến cũng chẳng đi. Phật nói pháp nhân duyên ấy nhằm chấm dứt mọi tranh luận. Con cúi đầu lễ Phật, Ngài là bậc đệ nhất trong những người thuyết pháp. Bồ Tát Long Thọ dùng hai bài kệ này, mỗi bài bốn câu, ca ngợi Đức Phật, tức là đã tóm lược chân lý đệ nhất nghĩa.
Hỏi: các pháp, các sự vật có vô lượng, tại sao chỉ dùng tám việc này để phá chấp?
Đáp: tuy các pháp có vô lượng mà chỉ nói tóm lược tám việc là nhằm phá chấp chung tất cả các pháp. Chẳng phải sinh là sao? Vì các luận sư nói nhiều thứ về tướng sinh, hoặc cho nhân quả là một, hoặc cho nhân quả khác nhau, hoặc cho trong nhân trước đã có quả, hoặc cho trong nhân trước không có quả, hoặc cho tự thể của nó sinh ra, hoặc cho do cái khác sinh ra, hoặc cho cùng tự và tha sinh ra, hoặc cho có sự sinh ra, hoặc cho không có sự sinh ra. Những luận điểm về tướng sinh như vậy đều không đúng. Việc này sau sẽ bàn rộng thêm. Vì tướng sinh quyết định không thể có thật được, cho nên chẳng phải sinh. Chẳng phải diệt là sao? Nếu không có sinh thì không thể có diệt, bởi lẽ không sinh thì không diệt, còn sáu diệt khác cũng không.
Hỏi: chẳng phải sinh và chẳng phải diệt là đã phá chấp chung tất cả các pháp, vậy tại sao phải nói thêm sáu diệt?
Đáp: vì muốn làm tròn ý nghĩa chẳng phải sinh và chẳng phải diệt và có người không chấp nhận chẳng phải sinh, chẳng phải diệt, mà lại tin chẳng phải thường còn, chẳng phải đoạn tuyệt. Nếu tìm hiểu sâu chẳng phải thường còn, chẳng phải đoạn tuyệt, thì cũng tức là chẳng phải sinh, chẳng phải diệt. Tại vì sao? Vì nếu sự vật thực có thì không thể không. Trước có, nay không, tức là đoạn tuyệt. Nếu trước nó có tự tính thì tức là thường còn. Cho nên nói chẳng phải thường còn, chẳng phải đoạn tuyệt, tức là hội nhập vào ý nghĩa chẳng phải sinh, chẳng phải diệt. Tuy có người đã nghe bốn loại phá chấp các pháp như chẳng phải sinh, chẳng phải diệt, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, song còn dùng bốn cách để thành lập các pháp, như là một, là khác, là đến, là đi, cũng đều không đúng. Vì nếu là một thì không có nhân duyên, nếu là khác nhau thì không có tiếp nối, sao sẽ phá chấp từng loại? Cho nên lại nói chẳng phải một, chẳng phải khác. Tuy có người đã nghe sáu loại phá chấp các pháp như chẳng phải sinh, chẳng phải diệt, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng một, chẳng khác, song còn dùng có đến và có đi để thành lập các pháp. Vậy có đến là sao? Nghĩa là các sự vật đến từ trời tự tại, từ tính chất thế giới, từ nguyên tử di trần, vân vân. Có đi là sao? Nghĩa là các sự vật đi về chỗ cũ, như trời tự tại, tính chất thế giới, nguyên tử, vân vân. Lại nữa, vạn vật không phải sinh ra. Tại vì sao? Vì cuộc đời hiện thấy và mắt cuộc đời thấy hạt lúa đầu tiên trong kiếp sống chẳng phải sinh ra. Tại vì sao? Vì ngoài hạt lúa đầu tiên trong kiếp sống thì hạt lúa hiện nay không thể có được. Nếu ngoài hạt lúa đầu tiên trong kiếp sống mà có hạt lúa hiện nay thì phải có sinh ra. Nhưng thật ra chẳng phải vậy, cho nên chẳng phải sinh ra.
Hỏi: nếu không phải sinh ra thì phải diệt chứ?
Đáp: chẳng phải diệt. Tại vì sao? Vì cuộc đời hiện thấy và mắt cuộc đời thấy hạt lúa đầu tiên trong kiếp sống chẳng phải diệt. Nếu diệt thì nay không thể có hạt lúa. Nhưng thật ra vẫn có hạt lúa, cho nên chẳng phải diệt.
Hỏi: nếu chẳng phải diệt thì phải thường còn chứ?
Đáp: chẳng phải thường còn. Tại vì sao? Vì cuộc đời hiện thấy và mắt cuộc đời thấy vạn vật chẳng thường còn. Ví dụ như hạt lúa khi mầm mọc thì phải biến hoại, cho nên chẳng phải thường còn.
Hỏi: nếu chẳng phải thường còn thì phải đoạn tuyệt chứ?
Đáp: chẳng phải đoạn tuyệt. Tại vì sao? Vì cuộc đời hiện thấy và mắt cuộc đời thấy vạn vật chẳng phải đoạn tuyệt. Ví dụ như từ hạt lúa mà có mầm lúa, cho nên chẳng có đoạn tuyệt. Nếu đoạn tuyệt thì không thể tiếp nối.
Hỏi: nếu vậy thì vạn vật phải là một chứ?
Đáp: chẳng phải là một. Tại sao? Vì cuộc đời hiện thấy và bắt cuộc đời thấy vạn vật chẳng phải là một. Ví dụ hạt lúa không phải là mầm lúa và mầm lúa không phải là hạt lúa. Nếu hạt lúa là mầm lúa và mầm lúa là hạt lúa thì phải là một, nhưng thực ra chẳng phải vậy, cho nên chẳng phải là một.
Hỏi: nếu chẳng phải là một thì phải khác nhau chứ?
Đáp: chẳng phải khác nhau. Tại vì sao? Vì cuộc đời hiện thấy và mắt cuộc đời thấy vạn vật chẳng phải khác nhau. Nếu khác nhau thì tại sao lại phân biệt mầm lúa, nhánh lúa và lá lúa mà không nói mầm cây, nhánh cây và lá cây? Cho nên chẳng phải là khác nhau.
Hỏi: nếu chẳng phải khác nhau thì phải có đến chứ?
Đáp: không phải có đến. Tại vì sao? Vì cuộc đời hiện thấy và mắt cuộc đời thấy vạn vật chẳng có đến. Ví dụ như mầm lúa ở trong hạt lúa, chứ không phải đến từ chỗ nào cả. Nếu có đến thì mầm lúa phải đến từ chỗ khác. Ví dụ như con chim đến đầu ở cây, nhưng thực ra không phải vậy, cho nên chẳng có đến.
Hỏi: nếu chẳng phải đến thì phải có đi ra chứ?
Đáp: chẳng phải đi ra. Tại vì sao? Vì cuộc đời hiện thấy và mắt cuộc đời thấy vạn vật chẳng phải đi ra. Nếu có đi ra thì phải thấy mầm lúa đi ra từ hạt lúa, như con rắn từ lỗ bò ra, nhưng thực ra chẳng phải vậy, cho nên chẳng phải đi ra.
Hỏi: Tuy ông đã giải thích về ý nghĩa chẳng phải sinh, chẳng phải diệt, song tôi muốn nghe chính lời nói của người làm ra bộ trung luận này.
Đáp: Các pháp, các sự vật chẳng phải tự sinh, cũng chẳng phải do tha sinh, cái khác sinh ra, chẳng phải cùng sinh, chẳng phải không nguyên nhân sinh, cho nên biết không phải sinh ra. Chẳng phải tự sinh là sao? Vạn vật không phải do tự thể sinh ra, mà phải nhờ các nhân duyên. Lại nữa, nếu do tự thể sinh ra, thì một sự vật, một pháp phải có hai thể. Một là sự sinh ra, hai là cái sinh ra. Nếu ngoài nhân duyên khác mà do tự thể sinh ra, thì không có nhân, không có duyên. Hơn nữa, sự sinh lại có sự sinh, thành ra sự sinh sẽ vô cùng. Từ không có, cho nên tha cũng không. Tại vì sao? Vì có tự cho nên có tha. Nếu không phải do tự sinh thì cũng không phải do tha sinh. Cùng sinh thì cùng có hai lỗi, tự sinh và tha sinh vậy. Nếu không có nguyên nhân mà có dạng vật thì đó là thường còn, việc đó không đúng, vì không nhân thì không quả. Nếu không nhân mà có quả thì việc bố thí, giữ giới, vân vân sẽ đọa địa ngục. Còn 10 việc ác, 5 việc phản nghịch sẽ được sinh lên trời, bởi lẽ không có nguyên nhân. Lại nữa, vì tự tính của các pháp, các sự vật không có trong các duyên, bởi lẽ không có tự tính trong các duyên, cho nên tha tính cũng không có. Tự tính các pháp không có trong các duyên, chính các duyên hòa hợp, cho nên mới nói như thế. Tự tính tức là tự thể, trong các duyên không có tự tính. Tự tính không có, cho nên chẳng phải tự sinh. Tự tính không có, cho nên tha tính cũng không. Tại vì sao? Do tự tính mới có tha tính. Tha tính của sự vật khác cũng chính là tự tính của nó. Nếu phá chấp tự tính, tức là phá chấp tha tính, cho nên không thể do tha tính mà sinh được. Nếu phá chấp tự tính và tha tính, tức là phá chấp ý nghĩa của sự cùng sinh. Nếu không nguyên nhân thì có lỗi lớn, có nguyên nhân còn có thể phá chấp, huống chi không nguyên nhân. Trong 4 câu trên, tự sinh, tha sinh, cộng sinh và vô nhân sinh, sự sinh không thể có thật được, cho nên chẳng phải sinh ra.
Hỏi: Người thuộc trường phái A Tỳ Đàm nói, các pháp, các sự vật do 4 duyên sinh ra. Vậy tại sao ở đây lại nói chẳng phải sinh ra? Và những gì gọi là 4 duyên?
Đáp: Nhân duyên, thứ đệ duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. 4 duyên sinh các pháp, chứ không có duyên thứ 5. Tất cả các gì có duyên đều thu gọn trong 4 duyên này. Nhờ 4 duyên ấy mà vạn vật được sinh ra. Nhân duyên gồm tất cả pháp hữu duyên. Thứ đệ duyên, ngoại trừ số lượng tâm duyên, tâm sở cuối cùng của vị A-la-hán trong quá khứ và hiện tại, bao gồm cả số lượng tâm duyên, tâm sở của các người khác trong quá khứ và hiện tại. Còn sở duyên duyên và tăng thượng duyên thì gồm tất cả các pháp. Đáp: Quả là do duyên sinh hay là do phi duyên sinh? Duyên ấy là có quả hay duyên ấy là không quả? Nếu cho rằng có quả thì quả ấy là do duyên sinh hay là do phi duyên sinh? Nếu cho rằng có duyên thì duyên ấy là có quả hay là không quả? Cả hai đều không đúng. Tại vì sao? Vì cái ấy sinh ra quả, cái ấy gọi là duyên. Nếu quả ấy chưa sinh thì phải gọi là phi duyên. Các duyên không nhất định. Tại vì sao? Nếu quả chưa sinh thì lúc đó không thể gọi là duyên. Chính mắt thấy duyên sinh ra quả, cho nên gọi nó là duyên. Duyên thành là do ở quả, bởi lẽ duyên trước quả sau. Nếu chưa có quả thì không thể gọi là duyên. Như cái bình nhờ nước và đất hòa hợp, cho nên có cái bình sinh ra. Muốn thấy được duyên của cái bình thì phải biết nước, đất vân vân là duyên của cái bình. Nếu khi cái bình chưa sinh ra thì phải gọi nước, đất vân vân là phi duyên. Cho nên quả không phải thực do duyên sinh. Duyên còn chẳng phải sinh ra, huống chi là phi duyên. Lại nữa, quả có trước ở trong duyên, có và không quả đều chẳng được. Trước không quả thì làm duyên cho cái gì? Trước đã có quả thì dùng duyên làm chi? Thực ra trước ở trong duyên chẳng phải có quả, chẳng phải không quả. Nếu trước đã có quả thì không thể gọi là duyên, vì quả đã có trước. Nếu trước không có quả thì cũng không thể gọi là duyên, vì không sinh ra vật khác.
Hỏi: đã phá chấp chung tất cả nhân duyên, nay muốn được nghe phá chấp các duyên riêng từng loại một, được không?
Đáp: về nhân duyên, nếu quả chẳng có sinh, cũng chẳng không sinh, cũng chẳng phải vừa có vừa không sinh, thì không thể nói là có duyên. Nếu duyên có khả năng sinh ra quả thì phải có ba loại: hoặc có, hoặc không, hoặc vừa có vừa không, như trong bài kệ trên đã nói. Trong duyên, nếu trước đã có quả thì không thể nói là sinh ra, vì trước đã có quả. Nếu trước không có quả thì cũng không thể nói là sinh ra, vì trước không có quả. Đối với phi duyên thì cũng như vậy. Còn nếu vừa có vừa không quả trong duyên thì cũng không thể sinh ra, vì vừa có vừa không có nghĩa là nửa có nửa không, nên cả hai đều có lỗi. Hơn nữa, có với không trái ngược nhau, và không với có cũng trái ngược nhau, vì không thể nào một sự vật, một pháp lại có hai tướng trạng. Như vậy, tìm tướng sinh ra quả của ba loại trên không thể có được, và không thể nói là có nhân duyên. Về thứ đệ duyên, nếu khi quả chưa sinh thì không thể có diệt, sự diệt rồi thì làm sao có thể duyên? Cho nên không có thứ đệ duyên. Trong ba đời, số lượng của các tâm dương, tâm sở, thứ lớp sinh ra. Số lượng tâm dương, tâm sở hiện tại diệt, làm thứ đệ duyên cho tâm vị lai. Vậy sự vật vị lai chưa sinh thì làm thứ đệ duyên cho cái gì? Nếu sự vật vị lai đã có, tức là đã sinh, thì còn dùng thứ đệ duyên làm chi? Và số lượng tâm dương, tâm sở hiện tại không có thời gian an trụ. Nếu không an trụ thì làm sao có thể làm thứ đệ duyên? Nhưng nếu có an trụ thì lại không phải là pháp hữu di. Tại vì sao? Vì tất cả các pháp hữu di thường có tướng diệt. Nếu diệt rồi thì không còn khả năng giúp làm thứ đệ duyên. Nếu nói sự diệt rồi mà vẫn còn hiện hữu, tức là thường còn. Và nếu thường còn thì không có tội phúc, vân vân. Nếu cho rằng thời gian diệt có khả năng giúp làm thứ đệ duyên, vậy thời gian diệt ấy phải là nửa diệt, nửa chưa diệt, chứ không có cái thứ ba, mới gọi là thời gian diệt. Hơn nữa, Đức Phật dạy, tất cả các pháp hữu di niệm niệm diệt, không có thời gian một niệm nào là an trụ. Vậy tại sao nói, pháp hiện tại có diệt dục và chưa diệt dục, mà ông lại cho rằng, trong một niệm không có sự diệt dục ấy và chưa diệt dục ấy, tức là phá giáo pháp của chính mình. Trường phái A Tỳ Đàm của ông nói: có pháp diệt, có pháp không diệt, có pháp diệt dục, có pháp không phải diệt dục. Pháp diệt dục là pháp hiện tại sẽ diệt dục, pháp chưa diệt dục nghĩa là ngoại trừ pháp hiện tại sẽ diệt dục. Còn pháp vô vi ở hiện tại, quá khứ và vị lai thì gọi là pháp không phải diệt dục, bởi vậy không có thứ đệ duyên. Về sở duyên duyên, như lời dạy của chư Phật, pháp di diệu chân thực, trong đó chẳng có duyên gì, thì làm sao lại có sở duyên duyên? Đức Phật dạy các pháp đại thừa, hoặc có sắc, không sắc, có hình, không hình, hữu di, vô di, vân vân. Các pháp tướng đều hội nhập vào pháp tính. Tất cả đều chân không, không tướng, không duyên. Ví như mọi dòng nước đều chảy về biển, cùng chung một vị giải thoát. Chân lý xác thực thì đáng tin, còn những pháp tùy nghi, phương tiện thì không thể xác thực, vì thế không có sở duyên duyên. Về tăng thượng duyên, các pháp, các sự vật không có tự tính, cho nên không có tướng có thật. Nếu nói có việc ấy, thì việc có ấy không đúng. Kinh chép 12 nhân duyên: việc ấy có, cho nên việc ấy có. Điều này không đúng. Tại vì sao? Vì các pháp do các duyên sinh, cho nên không có định tính. Từ đó không có định tính, cho nên không có tướng có thật. Đã không có tướng có thật thì không thể nói là việc ấy có, cho nên việc ấy có được. Do đó không có tăng thượng duyên. Sở dĩ Đức Phật nói nhân duyên là tùy theo người phàm phu phân biệt có và không. Lại nữa, tóm lược và sâu rộng trong nhân duyên, tìm quả không thể có. Nếu không có quả trong nhân duyên thì làm sao do các duyên khác sinh ra quả? Tóm lược là trong nhân duyên hòa hợp không có quả, sâu rộng là trong mỗi một duyên cũng không có quả. Nếu tóm lược và sâu rộng trong nhân duyên đều không có quả thì tại sao lại nói quả do các duyên khác sinh ra? Lại nữa, nếu cho rằng duyên không có quả mà lại do trong duyên sinh ra thì quả ấy tại sao lại không do trong cái phi duyên mà sinh ra? Nếu trong nhân duyên tìm quả không thể có thì tại sao quả lại không từ cái phi duyên sinh ra? Cũng như trong đất bùn không có cái bình, vậy tại sao cái bình lại không từ trong sữa sinh ra? Lại nữa, nếu quả do duyên sinh thì duyên ấy không tự tính. Do cái không tự tính sinh ra thì sao có thể do duyên sinh được? Quả chẳng phải do duyên sinh, chẳng phải do phi duyên sinh. Bởi lẽ quả không có thật, nên duyên và phi duyên cũng không. Quả do các duyên sinh và duyên ấy không tự tính. Nếu không tự tính thì không phải sự vật, không phải sự vật thì làm sao có khả năng sinh? Bởi vậy quả chẳng phải do duyên sinh, chẳng phải do phi duyên sinh, là nhằm phá chấp duyên, cho nên nói phi duyên. Thực ra không có cái phi duyên. Bởi vậy chẳng phải do phi duyên sinh. Nếu chẳng phải do hai cái ấy, duyên và phi duyên sinh, thì không có quả. Không có quả, cho nên duyên và phi duyên cũng không.